có đủ bài học hết không?
Không đủ.
Không đủ hả? Thì chưa đủ cũng không sao đâu. Mình phải đi có bài học đọc cũng nhiều. Thứ nhất đó là môn học các chuyên môn. Rồi mình học chuyên môn
có rất nhiều cái thuật ngữ chuyên môn mình chưa có hiểu được.
Đọc dù có giải thích cái gì ở dưới
thì cũng thấy rất khó hiểu.
Điều nữa là đây là một bản dịch, chúng tôi dịch khác nữa. Tuy rằng cũng cố gắng trong cái sáng rồi nhưng mà khác nữa nó thêm khác nhiều. Còn điều mà tôi nói cho nó khó hiểu. Thì chính vì cái vấn đề hành trì lý luận nó cần thiết không phải trong đề xuất ra nó không có thử tạo ra đi xuất ra. Thế cho nên chúng tôi cũng có dịch cho nó xong cái bộ luật này. Đây là nam tên luật tạo ra bị lãm đây chuyển về cái chuyển chính đây luật của các vị tại gia đó. Thì trong thời gian vừa qua dịch thì cũng chưa có xong, nhưng mà cái phần hôm nay cần học thì đã xong. Mà tôi định là vì thế nó khó, mình định viết lại cái văn cho nó dễ hiểu, ai đọc cũng hiểu được. Không có gì là cái bộ này là do này
Hoàng Nhất luật sư. Hoàng Nhất luật sư rất nổi tiếng trong thời buổi đại nay mà ngày tịch rồi. Không biết tịch năm nào.
Vị thần đi.
Hoàng đây.
Vị này tịch rồi nhưng mà ngày vị luật sư nổi tiếng. Không được. Giỏi lắm.
Về thư pháp nữa. Phải viết chữ
có là thư pháp rất đặc biệt.
Nhà giàu có nhưng mà đi tu mà chỉ giữ chỉ luật. Với soạn lại mình thấy là người tại gia, cái luật tại gia nó tản mát ở trong các luật bộ của đạo Phật đó. Ngài mới soạn ra thì người soạn đây người tông theo, tức là ngài theo cái giải thích cái ý nghĩa của tứ phần luật. Chúng ta đạo Phật Việt Nam mình về phương diện luật là chỉ tứ phần luật, cái bộ luật có tên là tứ phần luật. Trong cái tứ phần luật này thì mình lại nương theo là tông theo, tại vì có nhiều vị giải thích nghĩa nó khác nhau thì mình lấy cái nghĩa của vị nào mình cho là mình thích hợp nhất hay là đúng nhất, hay là mình khuynh hướng mình hợp nhất thì mình kêu là tông. Tông theo chúng ta nên tập nghe các danh từ chuyên môn cho nó quen. Thì Phật giáo mình là tông theo tứ phần luật, từ phương diện luật ấy. Mà theo sự giải thích của đạo Tuyên, đạo Tuyên này thường kêu là Nam Sơn, ở đây cái bộ luật này kêu là Nam Sơn luật, ở bên này ở núi Trung Nam Sơn. Thì ngày đạo Tuyên là vào thời nhà Đường, tôi nhớ đâu khoảng thế kỷ thứ 6 gì đó.
Thì cái ngày đạo Tuyên sau đó mấy năm thế kỷ sau là khoảng
thời nhà Tống,
thì có một vị luật sư khác rất nổi tiếng ở chùa Linh Chi, chúng ta hay kêu là Linh Chi luật sư.
Ngài là Nguyên Chiếu.
Ngài Linh Chiếu có giải thích các cái sự giải thích của ngày đạo Tuyên. Tổ đạo Tuyên là giải thích cái bộ tứ phần luật, rồi ngài Linh Chi lại giải thích là những cái phần giải thích đó. Thì ngài Hoàng Nhất mình trích dẫn trích tất cả những cái phần mà nói về năm giới tám giới nguyên tắc của nó để trích tập lại thành cái bộ này. Hai năm trời nó làm xong.
Ngài là một luật sư nổi tiếng,
luật sư phải là cái người đầu,
luật sư trong đạo.
Mình có kinh luật luận chuyên về kinh, có thầy chuyên kinh kêu là kinh tư, mấy thầy chuyên về luận nó kêu là luận sư, mấy thầy chuyên về luật nó kêu là luật sư.
Thì ngài Hoằng Nhất đó, ngài mới soạn 2 năm trời, ngài soạn xong cái bộ này, ngài mới thấy cái văn xưa nó khó quá, ngài mới định viết lại cái văn mới cho nó dễ hiểu hơn, nhưng ngài chưa kịp làm thì ngài tịch mất.
Thành ra khi mà dịch cái bộ này nó cũng là một vấn đề khó, vì cái văn này rất khó, lọt quá ngày xưa. Thì tôi mới thấy là định sẽ viết lại. Thì bây giờ chưa có thì giờ tôi đã định để thì giờ như vậy để gom góp lại những cái ý chính mà dạy những kỳ này. Thì vì lại bạn thật sự ở bên Canada ra đã phải đi qua Canada, đi Canada định đi 2 tuần thôi, về để phải lo cho khóa học này, nhất là bài về này.
Trước khi đi thì thầy Thiện Huệ nó nói Thiện Huệ mà sẽ đi ít vậy,
tôi bảo thầy chưa có thì giờ đi 2 tuần thôi, thì lại bảo
kỳ nào đi 1 tháng hết, mà kỳ này đi 2 tuần chắc chắn bên nó sẽ giữ lại.
Tôi bảo không giữ, không có giữ lại được, bận quá sao giữ lại 2 tuần thôi. Quan đó cái sắp hết 2 tuần thì tôi cũng đau, mình đau rốt cuộc phải ở thêm 2 tuần nữa là sẽ bận.
Thầy Huệ bảo thầy Huệ thắng trận, thầy bảo cá là thầy Huệ thắng rồi.
Thành ra về thứ 2 tuần vừa rồi, về đến nơi thì cái đau nó chưa có hết, nó cũng lai cai lai cai mà nó lại trái giờ, nó ngủ không được. Tối thì nó tỉnh queo, nói thầy Thầy Chí Minh tỉnh queo,
sáng dậy thì nó lờ đờ.
Vậy cho nên không có coi bài trước được để mà gom những cái ý chính á, giảng cho nó quý vị Phật tử nó dễ hiểu. Rồi trong lúc bây giờ không có bài gì hết mà tôi thấy đau đứng lên ngồi xuống cũng bất tiện, cho nên tôi bảo thôi cứ photocopy cái bản này ra. Mới đầu thì trương Minh Tâm có nói là có photo, tôi bảo cái này để cho mấy thầy làm tài liệu, tôi định là tôi viết là cho nó dễ hiểu cho Phật tử. Nhưng mà thôi bây giờ chưa có gom được viết được gì hết, thì cái việc tự khó đọc cũng là khó, đọc chắc không hiểu đâu. Không phải chỉ khó vậy, thì cái phần mình học hôm nay ấy, nó chỉ là khoảng một phần 5, 6 thì phải cái gì phải học. Thì trong tương lai mình sẽ học giới này dài lắm, học chắc 2-3 năm mới hết. Nhưng mà có điều có thể sớm nếu mà tôi soạn xong á, mình sẽ làm xong nó dễ dạy dễ đọc á, thì có thể một cái lớp học, một cái cấp của mình nó có thể 2-3 thầy vậy, nhiều cái thiên nó khác nhau. Bắt đầu vào là thật ra không phải là cái thiên trì phạm mà chúng ta học ngày hôm nay, bắt đầu vào là cái thiên tông thể. Nhưng mà tôi thấy cái phần tông thể này á, nó về lý nhiều lắm. Tông thể nó chia ra làm giới pháp, giới thể, giới hành, giới tướng, chia 4 phần như vậy.
Cái phần mà chúng ta học hôm nay là kêu là chỉ phạm thiên, tức là cái thiên chỉ phạm này.
Thiên này tức là những cái tông thể để chỉ cho những cái phần phân đoạn. Ví dụ mình chỉ hay dùng, người Việt mình chỉ hay dùng những chữ đoạn 1, đoạn 2, chương 1, chương 2. Nhưng mà lớn hơn chương nữa là thiên, thiên là những môn. Môn rồi mới ra chương, nó phân như vậy á. Thì cái thiên chỉ phạm mình là thuộc về phần giới tướng, tức là cái hình tướng, cái hình thức của giới. Khi mình thọ giới chẳng hạn như vậy á, thì đầu tiên là mình phải nhận giới thể, rồi sau đó thí dụ 5 giới đó là truyền giới tướng. 5 giới của mình thuộc về giới tướng, nó gồm những cái gì, gồm những giới nào, đó là phần giới tướng. Còn khi mà mình tan quy á, khi mà mình xong cái phần tan quy tan kết, đó là mình nạp lãnh cái giới thể. Giới thể là bản thể của giới, rồi bản thể đó nó mới ra những giới nào, những cái giới đó kêu là giới tướng. Thì phần giới pháp, giới thể, các cái phần này nó rất là về lý thuyết khó.
Bởi vì khi chúng ta học về giới pháp giới thể này, chúng ta phải liên hệ đến cả duy thức học nữa. Thế cho nên tôi mới để học sau. Tôi nghĩ là để mốt cho cấp 3 học.
Cấp 1, cấp 2
là học về giới tướng trước để biết cái gì trì, cái gì phạm,
khi nào vi phạm giới, như thế nào là phạm.
Đại khái như vậy. Học cái đó trước, học cái giới thể công thử sau.
Thế ra vì vậy,
thực cái phần là trì phạm trước. Thì
chúng ta mở đầu vào coi nhé.
Giờ chưa đến đâu hay đó, biết học mình hết cái kỳ này hết được cái chuyện trì phạm không, mình cố gắng. Thế cái quan trọng ở đây á là mình
chưa có đi trong này nó có cái phần giải thích,
phần chánh văn và phần giải thích thì mình chưa có đi sâu vào đó, nhưng mà tôi chỉ có nói một cách tổng quát các nguyên tắc tổng quát và các cái thuật ngữ, tức là cái danh từ chuyên môn của giới luật.
Đầu tiên hết quý vị thấy mà thấy cái đề thiên trì phạm,
tức là mình sẽ học về vấn đề trì giới và phạm giới.
Nhưng mà dĩ nhiên là
cái phạm giới là chính, như thế nào là phạm, như thế nào là phạm
thì mình đừng phạm, như vậy là mình trì á.
Thì chúng ta sẽ thấy là mở ra cái thấy chữ sự sao,
sự sao nói ha,
rồi phần chữ lớn ở dưới có phần chữ nhỏ, mình cũng thấy mở ngoặc đề chữ tư trì là thích,
chữ sao tư trì.
Đó. Một lát mình có thể gặp là giới sớ,
gặp chữ hành tông.
Thì sự sao tư trì,
sự sao là ông nào biết không, tư trì là ông nào đây.
Bây giờ biết qua cái này thôi, cái này cái gì nào nhớ thì tốt, không nhớ chưa sao mình sẽ gặp đi tại trong những buổi học, trong những kỳ học cao hơn nữa. Đây là đề chuyên cần thiết lắm.
Chữ sao này là,
và tư trì là tên của các cái bộ sách của các ngài
đại tiên và ngài nghiên cứu,
linh trì nghiên cứu. Thì ngài đạo tiên có làm ra ba bộ luật, đó coi như là ba bộ lớn của cái tông Nam Sơn. Trong luật tông còn chia nhiều tông khái nhỏ nữa, thì tông Nam Sơn mình là theo Phật giáo Việt Nam mình theo.
Ba bộ đó là bộ thứ nhất là tứ phần luật, là bộ luật chính ấy. Tam phồn bổ khuyết hành sự sao, nói tắt là sự sao. Ngài giải thích cái tứ phần luật này, ngài cái phần nào nó phức tạp, ngài tan nó đi, cái phần nào nó thiếu sót, ngài bổ túc vào. Cái bộ này, cái công việc đó nó thành cái bộ sách của ngài, kêu là sự sao đó. Cái phần luật tam phồn bổ khuyết hành sự sao, nói tắt là sự sao. Bộ thứ hai là ngài giải thích về tứ phần luật.
Tứ phần luật hàm chú giới bổn sớ.
Bộ này của ngài đạo tiên nó được gọi tắt là giới sớ.
Tứ phần luật hàm chú giới bổn sớ.
Bộ thứ ba của ngài là về yết ma. Tứ phần luật kỳ sơ yết ma sớ. Yết ma là những gì tắc bạch này, là những phương pháp như vậy ở trong vấn đề giới luật. Tứ phần luật tùy cơ yết ma sớ, thường gọi tắt là nghiệp sớ. Vì đến đời nhà Tống, ngài Linh Chi mới giải thích ba cái bộ sách này, nó thành ra ngài đã có thành ba cái bộ sách của ngài có cái tên Châu Trì Ký. Châu Trì Ký là để giải thích cái bộ sớ tự sao của ngài đạo tiên. Ngài Linh Chi làm viết ra cái bộ Tư Trì Ký. Thành ra mình thấy ngay cái tờ đầu tiên, trang đầu tiên mình học á, tự sao tức là cái quyển tứ phần luật tam phồn bổ khuyết tự hành tự sao của ngài đạo tiên
á, ở dưới là Tư Trì giải thích, tức là cái bộ sách Tư Trì Ký của ngài Linh Chi giải thích, giải thích cái phần tự sao này. Thì Tư Trì Ký là giải thích tự sao.
Ngài lại soạn ra một bộ kêu là Hành Tông Ký để giải thích cái bộ sớ sao, tức là tứ phần luật hàng chú giới bổn sớ, kêu là giới sớ, chứ mà gọi tắt là giới sớ. Hành Tông Ký là để giải thích cái giới sớ. Rồi ngài lại soạn thêm một bộ nữa là Tế Duyên Ký. Tế Duyên Ký để giải thích cái bộ nghiệp sớ, tức là tứ phần luật tùy cơ yết ma sớ của ngài Đạo Tiên. Gọi là Tế Duyên Ký. Nên nói tóm lại, chúng ta có bộ luật tức là tứ phần luật. Ngài Đạo Tiên mới giải thích cái bộ tứ phần luật đó bằng ba cái bộ sách của ngài là Trụ Sao, Giới Sớ và Nghiệp Sớ. Ngài Linh Chi lại giải thích lại những gì ngài Đạo Tiên viết. Giải thích Trụ Sao, ngài viết cái bộ Tư Chỉ Ký để giải thích cái bộ Trụ Sao. Ngài viết cái bộ Hành Tông Ký để giải thích cái bộ Giới Sớ. Ngài viết bộ Tế Duyên để giải thích cái bộ Nghiệp Sớ. Rõ chưa? Chưa rõ. Mới nói về sách thôi thấy hoang mang rồi. Thôi thành ra bây giờ mình thấy cái chữ Tự Sao Tư Trì mình nhớ thì kệ, mình biết ngay không phải tên người mà tên sách là được rồi. Đấy, giờ Tự Sao nói này, tuy giới là con thuyền vượt qua sinh tử, là tông yếu cho sự xuất ra. À, còn các cái mở ngoặt đóng ngoặt gì ấy, ở trong này ấy, cái gì đừng có ngạc nhiên, cứ đọc luôn đi. Nhưng mà nó có phần, nếu mà cái ngoặt lớn á, tức là cái ngoặt vuông vức á, thì nó là chữ mà tôi thêm vào để cho nhiều khi cái câu nó dễ hiểu ra. Còn nếu cái ngoặt mà tròn tròn á, thì cái ngoặt đó là như là cái âm chữ Hán. Tại vì quý vị nhớ cái này tôi dịch cái này là tôi nghĩ là để làm tài liệu cho các thầy thôi, chứ không nghĩ để cho quý vị mà muốn viết lại cái dễ hiểu thôi mà chưa kịp á, thành ra nó có vậy. Thành ra nhiều khi mình có thể hiểu là nếu mà mình thí dụ tư giới là con thuyền vượt qua sinh tử, thì mình biết ngay là cái sát cái nguyên văn của tiếng Hán nó chỉ có là tư giới là con thuyền sinh tử, nó không có chữ vượt qua. Nhưng mà nếu thêm chữ vượt qua mà tư giới là con thuyền sinh tử, mình bảo con thuyền này đưa mình vào sinh tử mất. Thế ra phải thêm cái chữ vượt qua để cho nó rõ lên. Đấy, cái chữ vượt qua là của tôi thêm vô, còn cái chính xác trong đó chỉ có tư giới là con thuyền sinh tử. Tư giới là con thuyền vượt qua sinh tử, là tông yếu cho sự xuất ra. Tông yếu là những cái mình quan trọng mà mình phải theo. Người thọ giới, nếu mà nói đủ vậy, đây nó người thọ thôi, thì pháp giới làm lượng, trong người trì giới thì sừng lân còn là nhiều, hiểu không? Không hiểu. Thì ở đây câu này có nghĩa là thọ giới thì nhiều lắm, pháp giới làm lượng, tức là nếu mà lấy cái số lượng của người thọ giới á, thì tính như là pháp giới, mà pháp giới vốn vô lượng, các pháp nó vô lượng vô biên, cho nên khi mà nói về, mình có thể nói về pháp thì kêu là pháp giới, thì vô lượng vô biên, thì cái người mà thọ giới thì cũng vô lượng vô biên, biết bao nhiêu người thọ giới. Nhưng mà người mà trì giới được á, thì nếu mà có được bằng sừng con lân thôi á, cũng còn là nhiều rồi đó. Thì kỳ lân á, thì muôn thuở mới xuất hiện một lần, bao giờ có bên tàu nói bao giờ có minh vương ra đời thì kỳ lân nó mới xuất hiện. Kỳ lân là một con sư tử mà có một cái sừng, sư tử mà mọc sừng, có lẽ sư tử cái dữ quá không biết sao. Mà chỉ có bao giờ mà minh quân ra đời á, thì mới thấy con kỳ lân nó xuất hiện. Cái sừng lân đó nó rất hiếm, biết ngàn năm bao nhiêu mới thấy một lần. Mà nếu bây giờ cả ngàn năm vậy mà có một người xuất hiện mà cái người đó chỉ bằng một cái sừng lân đó thôi, tức là cái lượng nó chỉ bằng một cái sừng lân thôi, cũng còn cho là nhiều á, sợ còn không có được như vậy nữa. Thành ra thọ nam giới nhiều lắm mà chỉ được nam giới thì ít lắm, nghĩa là như vậy. Tại sao vậy? Chính do vì chưa hiểu được chính ngay ý nghĩa các điều được nói ra. Các điều được nói ra ở đây tức là các giới được nói ra, ví dụ như cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm nói dối, nó có nghĩa là cái gì, bởi vì mình chưa hiểu được, thành sao mình chỉ được. Thành ra lý do chính là chưa hiểu được chính ngay các ý nghĩa của các điều được nói ra, nên mới bị kéo theo trần mà sinh ô nhiễm.
kéo theo trần, tức là kéo theo các cảnh mà phát sinh các cái tâm phạm giới. Điều này các bậc thánh hiền đều đã có dạy bảo. Thì xưa nay á, mình bảo là mình không hiểu, nhưng mà thực ra các bậc thánh hiền đều có dạy hết. Mà tại sao mình không hiểu? Bởi vì mình không nghe. Thì sao lại ỉm bặt đi mà không bàn đến được? Thế cho nên Ngài Đạo Tiên mới nói là các thánh hiền, tức là từ Phật cho đến các đệ tử Phật, đều có dạy mình về các vấn đề giới này. Bây giờ thì mình biết như vậy rồi, sao mình lại gạt nó đi một bên, mình đừng có nghe, đừng có bàn gì hết. Nên mới sẵn bút mở ra. Ngài mới nói là nên sẵn, Ngài có bút đây. Thành ra Ngài mới mở bút này ra, tóm lược phân thành bốn phần. Ngài mới lược các cái phần giới nó phân làm bốn phần. Một là giới pháp, hai là giới thể, ba là giới hành, bốn là giới tướng. Giới pháp đây chính là bản thể thông qua con đường xuất ly. Xuất ly là ra khỏi phiền não, ra khỏi luân hồi sinh tử. Hai là giới thể. Giới thể này là nói cho cái căn bản xuất sinh ra các cái hành, các sự thực hành. Ba là giới hành, tức là thực hành giới, nghĩa là các phương tiện để tu thành tựu và thuận theo cái bản thể giới mà mình thọ. Và bốn là giới tướng. Giới tướng này không có cần giải thích nhiều, chính là những gì sẽ trình bày ở trong cái thiên chỉ phạm này, gồm luôn các thiên và tụ. Nhưng nghe thì tại những danh từ chuyên môn thiên và tụ mình chưa biết là gì hết, thật ra nghe đọc xong mình cũng không hiểu là vậy. Thì trước tiên nói về Ngài Đạo Tuyên, Ngài phân ra giới. Thì đầu tiên có giới pháp. Ví dụ bây giờ nói không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu như vậy, cái đó kêu là pháp. Khi nào kêu là thể, khi nào kêu là pháp? Đầu tiên những cái đó là giới. Mình không, cái không làm các điều xấu nó là giới. Nhưng mà khi mà mình chưa có phát nguyện thọ nhận cái giới đó thì nó chỉ là giới pháp. Nó vẫn là giới nhưng mà lúc đó kêu là giới pháp. Khi mà mình phát nguyện trước Tam Bảo, trước quý thầy này nọ, mình phát nguyện quỳ xuống chắp tay miệng nói ra phát nguyện thọ giới suốt đời không sát sinh. Khi mình phát nguyện như vậy á thì cái giới pháp đó nó trở thành giới thể. Thế là cái giới pháp đó nó được thu vào trong tâm của mình và nó trở thành cái bản thể thanh tịnh của hữu tình của chính mình. Thì lúc đó cái thể đó, cái bản thể thanh tịnh đó kêu là giới thể. Cái bản thể thanh tịnh đó là bản thể của chính tâm thức mình, của chính con người mình. Lúc đó kêu là giới thể, vẫn là giới thôi, mà kêu là giới thể. Có giới thể rồi á, nó mới là căn bản để cho mình thực hành. Mình không nguyện giữ giới sát sinh thì thực hành sát sinh làm gì? Thành ra do mình có cái giới thể đó, nếu bây giờ mình không thực hành thì cái giới thể đó nó sẽ bị ô nhiễm, tức là cái phần thanh tịnh của mình nó sẽ bị ô nhiễm. Thành ra mình phải thực hành để trì, để đừng phạm. Cho nên từ cái giới thể đó nó mới phát sinh cái thực hành giới, kêu là giới hành. Lúc đó ai đưa đến rượu mà không, tôi không uống. Mà tại sao vậy? Bạn bè mà không uống hả? Không, bạn bè cũng uống, vì uống như vậy là ô nhiễm mất giới thể của tôi, ô nhiễm mất cái phần thanh tịnh của tôi, cái bản thể thanh tịnh ấy. Mà nhớ một điều là giới pháp là bản thể thông qua con đường xuất ly. Tức là nếu mà mình không có cái phần thanh tịnh, mình phát triển cái phần thanh tịnh nó của mình á, thì mình có thoát khỏi phiền não luân hồi được. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải trì giới. Bởi vì nếu mình không trì là mình bị ô nhiễm thì là phải chịu đau khổ. Thành ra tôi giữ cái bản thể thanh tịnh đó là để tôi thoát ly, để tôi đi đến cái chỗ giải thoát đó. Đó là sự thực hành kêu là giới hành. Thì thứ tư hết là giới tướng. Thì đây là hình tướng, hình thức giới như thế nào? Bây giờ nói giới là một danh từ thôi. Giới làm sao? Thì mình phải thấy người đó không uống rượu. Thì muốn thấy người đó không uống rượu thì mình phải thấy có rượu, có người đó có sự từ chối hay có lời nói từ chối. Thì tất cả những cái mình thấy, mình nhận, mình biết này, nó cái đó kia là tướng. Thì lúc đó thành giới tướng. Thì giới tướng này, cái phần giới tướng này chính là thấy rõ được phạm và chỉ, phạm giới và chỉ giới. Thì giới tướng ở đây là nói cho cái hình thức của pháp nó là gì, hình thức của thể nó là gì, và hình thức của thực hành nó là gì. Cái hình tướng, hình thức của nó thì đó chính kêu là giới tướng, chứ không phải giới tướng là có một cái tướng nào nằm riêng đâu. Thì tư trì ở dưới giải thích thì bây giờ tôi nói qua để cho quý vị nhiều khi về mà đọc, quý vị nào mà thông minh, có trí huệ hay là có nhiều thiện duyên với giới, với các chư Phật kiếp trước ấy, thì có thể đọc mà hiểu được. Thì tôi nói qua cái lối của các vị tổ hồi xưa giải thích. Thì tư trì giải thích này, tức là cái bộ tư trì nó giải thích cái bộ sự sao ở trên. Cái câu này trích ra từ sự sao, và cái phần giải thích này nó cũng trích ra từ tư trì giải thích cái phần trên. Hai câu đầu đưa ra cái công năng của giới để ca ngợi. Hai câu đầu là hai câu nào? Tuy giới là con thuyền vượt qua sinh tử, hai câu đầu á, là tông yếu cho sự xuất gia. Đó là ca ngợi công năng của giới. Con thuyền vượt qua sinh tử, tông yếu cho sự xuất gia. Hai câu đầu ca ngợi như vậy. Y theo tịnh giới vượt được biển khổ, nên giới như là thuyền bè. Thường hễ vào cửa đạo thì không ai lại không tuân theo giới, nên giới là tông yếu. Tông là cái nghĩa chính mà mình đi theo, yếu là cái quan trọng. Tức là tất cả những cái phần quan trọng nhất của cái nghĩa, của cái ý nghĩa mà mình theo, kêu là tông yếu. Thì Phật là gì vậy? Phật nói trên một nghĩa thanh tịnh ô nhiễm, Phật là thanh tịnh viên mãn. Cõi Phật là gì vậy? Cõi Phật là cõi thanh tịnh viên mãn, kêu là tịnh độ. Thế giới của Phật là tịnh thế giới, là thanh tịnh. Thanh tịnh cái cõi Phật, Phật đó là kết quả. Cái kết quả đó nó có nhân, nhân đó chính là giới. Bởi vì giới là giữ cho mình thanh tịnh. Vi phạm vào giới tức là làm ô nhiễm cái sự thanh tịnh của mình. Thành ra từ cái nhân đó mà về sau này mình đạt được cái kết quả thanh tịnh. Bởi vì nhân nào quản ấy, nhân ô nhiễm không có thành Phật được. Thành ra vì vậy cho nên giới nó là tông yếu của cái con đường thoát ly xuất gia, con đường mà giải thoát luân hồi với lại thành Phật này nọ đều là từ giới mà ra. Bây giờ quý vị thấy đến dưới người thọ chấm 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 trở xuống, thì quý vị sẽ coi ở trên cái bản chính, cái tức là cái chữ lớn là chữ sao á, cái chữ người thọ thì pháp giới làm lượng, tức là cái câu đó đó, người thọ, tức là từ hai cái chữ người thọ trở xuống là thì pháp giới này nọ ha, là nói lên lý do tại sao người phạm giới lại nhiều. Đấy. Khi thọ giới, người pháp giới lại nhiều, hai chấm. Người thọ giới thì pháp giới làm lượng. Cái câu đó đó, thì trong cái phần tư trì giải thích thì chỉ nói tắt là cái chữ người thọ chấm chấm rồi trở xuống. Tức là nguyên một cái câu như vậy. Là giải thích lý do mà tại sao mà người phạm giới lại nhiều. Là vì sao vậy? Mà cái câu giải thích này nó đi luôn cho đến chữ xong người trì thì sừng lân còn lại nhiều. Tại vì lý do này, ngài Linh Chi giải thích, khi thọ giới thì đối với khắp hết mọi cảnh đều cùng phát tâm trì giới, nên thông khắp pháp giới. Đến khi tùy theo giới để thể, giới thể để hành thì một hành thôi cũng khó, nên người trì giới thì chỉ như sừng lân. Ở đây ngài Linh Chi giải thích là theo nghĩa cái lượng giới nó nhiều mà trì được cái giới thì ít. Khi nãy tôi nói với quý vị, tôi nói cái người thọ giới thì nhiều, tại vì theo đúng cái câu là người thọ thì nhiều, và cái người trì thì ít. Còn ngài Linh Chi giải thích là cái giới lượng nó nhiều lắm mà mình trì thì mình trì không được bao nhiêu hết. Cái sự giải thích ngài Linh Chi là như vậy. Thì tại sao mà khi thọ giới nhiều? Giờ quý vị bảo quý vị thọ năm giới hả? Đúng không? tại gia thọ năm giới phải không? Có đúng rồi không? Phải hơn. Sai. Đúng mà sai. Phần nhiều mà khi năm giới kêu là giới tướng, khi mà trao truyền giới tướng cho mình là thực ra là để cho mình dễ trì. Và khi mà lựa giới tướng thì Đức Phật lựa những cái giới nào mà nó hiển rõ, nó có ý nghĩa rõ ràng để cho mình dễ thực hành trong đời sống. Thế là sát sinh, ai cũng muốn chết chóc, ai cũng muốn giết chóc hết á. Ăn cắp ăn trộm nói láo gì cũng vậy hết, ở đời làm mấy cái đó là bị chê liệt. Đức Phật lấy mấy đó ra để cho mình dễ hành. Nhưng thực sự ra khi mà quý vị mà chỉ khi mà gọi là làm cái lễ mà nhận giới á, thọ giới á, thì đúng ra chúng ta thọ vô lượng giới chứ không phải chỉ có năm giới thôi. Thọ vô lượng giới nhưng mà lấy năm giới là tiêu chuẩn để trì. Thành ra lúc đó tại vì sao, nếu mà nói phương diện mà vô lượng giới thì thứ nhất nó có hai cách nói. Mình nghe vô lượng giới thì mình nghĩ là như vậy hóa ra là cả 250 giới của tỳ kheo này nọ mình cũng đều trì hết sao. Mình sẽ nghĩ như vậy. Năm giới thực ra trong cái giới thể nó có đủ cả 250 giới của tỳ kheo. Cái giới thể của mình khi mà mình thọ nhận, thành ra thực ra một khi mình thọ nhận giới đó kêu là giới thể là mình có đủ hết mọi giới rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh hiện tại của mình á, trong cái phần hiện tượng, phần mà trong đời sống mình hiện ra thì mình chưa có đủ sức mà thể hiện một lúc cũng túc giới, tức là 250 giới. Cho nên mình chỉ có lấy 5 cái giới tướng, mình nguyện giữ 5 cái giới tướng đó. Nhưng mà khi mà thọ nhận giới thể là thực sự nói là nó đầy đủ hết mọi giới. Rồi mình muốn tiến bước lên nữa, tùy cái hoàn cảnh đời sống của mình thấy trong cái hoàn cảnh của mình đủ khả năng để trì 10 giới tùy theo, mình sẽ trì 250 giới của tùy theo á, 10 giới sa di, 250 giới tùy theo, lúc đó mình nguyện trì. Còn vấn đề mà ví dụ trong một giới không thôi thì nó cũng biến cùng hết pháp giới. Ví dụ khi mà nói trì giới thì đối tượng của giới là tất cả các pháp. Khi mà không giết sinh mạng thì tất cả mọi sinh mạng. Chứ mình cũng được quyền nói là không giết mạng này, mạng kia thì giết. Như vậy nó không phải trì giới. Khi mà mình nguyện thọ giới á, mình nguyện mà con không sát sinh, mình nguyện như vậy tức là mình sinh đó là sinh chúng sinh hữu tình, sinh mạng, thì mình phải quán tất cả sinh mạng của thập phương chúng sinh. Chúng sinh nào cái sinh mạng nó đều là đối tượng để mình trì giới hết á. Bởi vì sự thanh tịnh, sự ô nhiễm của mình nó nằm trong cái nhân duyên trì hay phạm giới. Và nếu mình muốn có một cái bản thể thanh tịnh viên mãn thì mình phải trì đối với bất cứ đối tượng của giới nào. Thành ra mình cũng có được quyền lọc lựa. Mình muốn cái sự thanh tịnh viên mãn đó là mình tất cả mọi đối tượng mình đều phải trì giới. Cũng vậy, ví dụ như mà bây giờ mình trì giới không có tà dâm cũng vậy. Tất cả đối với những cái người, ví dụ người nam, đối với tất cả mọi người nữ mà không thuộc về mình, tức là không phải vợ, thì mình đều giữ cái giới không tà dâm. Chứ mình có được quyền nói con chỉ giữ giới không tà dâm đối với những người xấu thôi. Thành ra như vậy cái sự trì giới của mình mọi đối tượng, thì lúc đó một cái người nam nó mọi người nữ đều là đối tượng để mình hành giới hết á. Cái mắt mình đưa, tai mình chạm, âm thanh mắt mình chạm, sắc này nọ gì đều đó là một cái chỗ mình có thể thanh tịnh hay ô nhiễm. Và tùy theo mình, nếu mình nguyện trì giới thì mình phải thanh tịnh. Thì chính vì vậy mà cái khi mà mình phát tâm thọ giới á, là mình quán tất cả chúng sinh, không tất cả mọi sinh mạng không giết, tất cả mọi rượu không uống, bia cũng uống à, chứ phải uống xong bảo nhưng mà không ngon, uống mà thấy không ngon cũng phạm giới. tất cả mọi cái nước xay, mọi cái gì đó là không uống, không thâm nhập người. Tất cả mọi đồ vật là không lấy, không cho là không lấy. Lúc đó mình phải quán như vậy, không phải của mình có chủ mà người ta không cho thì mình không lấy, thì quán như vậy. Thành ra mình nhìn, lúc đó mình nhìn đâu nó cũng là một cái đối tượng để mình thực hành giới hết đấy, thực hành cái sự thanh tịnh đó. Nhìn bàn ghế đây này, tất cả mấy cái này đều không phải của tôi, mình cũng phải thấy cái này đẹp đẹp mà lấy. Thế là bất cứ một cái vật tầm thường cho đến cái gì. Bởi vậy cho nên cái vấn đề trì giới nó cốt duy trì cái tâm thể trong sạch của mình. Tất cả những cái tâm niệm tham sân si nó sẽ không có khởi lên được, mình sẽ kiềm chế nó được. Và bất cứ cái đối tượng nào, bởi vì thông thường tâm của mình là mình nghĩ bao giờ bị ở tù mình mới thấy cái đối tượng nó đáng sợ hơn. Mình lấy nhiều cái mình bảo không bị, không có bị ở tù mình không lấy. Nhưng mà cái trường hợp trì giới trong đạo Phật đó là để cho cái bản thể thanh tịnh của mình, chứ nó không phải là chuyện mình sợ ở tù không ở tù. Thành ra chính vì vậy bất cứ một cái đối tượng nào mình á, là mình cũng nhìn nó bằng con mắt là nó là một cái để ô nhiễm mình, và cũng dựa vào đó mà mình đạt được sự thanh tịnh. Thành ra hành giới, hành trì giới như vậy á, nếu quý vị nào mà hành trì giới, các vị luật sư này họ trì giới, nó y như là thiền định vậy thôi. Bởi vì mắt tai mình đối cảnh, đối với tất cả mọi cảnh, mũi hương này nọ. Quý vị nghe câu chuyện có một vị tỳ kheo đi ngang cái hồ sen á, thấy mùi sen thơm mà ngửi vào thơm quá phạm giới. Nghe thì kỳ, nhưng mà nếu mà mình hiểu ý nghĩa của giới á thì mình mới biết là sự tu trì giới nó y như thiền định. Tất cả mọi cảnh tâm không có sinh, tất cả mọi cảnh tâm không có nhiễm trước, thì lúc bây giờ cái định của mình nó mới viên mãn. Cái định của mình nó mới đi vào tất cả mọi chi tiết, mọi cảnh, mọi này nó đều yên tĩnh. Chứ mình bảo ồ, bao giờ mà mình đi mình nhảy đầm, nhảy la hót, đó mới là nhảy chứ. Còn bình thường mình đứng nhún này đâu có sao. Nhưng mà thực sự cái người mà muốn đi đến mức độ viên mãn đó, thì từng cái hành động nhỏ nhặt này nọ gì đó, tâm mình nó đều quan sát và nó đều thấy cái nào là động, cái nào tĩnh, cái nào là nhiễm, cái nào là tịnh. Thì lúc giờ cái trí huệ quan sát của mình nó mới viên mãn, cái thiền định mình nó mới viên mãn. Thành ra chính thế cho nên mình hiểu giới thì mình thấy trì giới này chính là tu thiền định, chính là tu trí huệ, tu kỹ lắm. Mà trì giới nó lại tu vào chi tiết nữa. Thiền định nhiều khi đâu mình tưởng là chỉ có ngồi một chỗ thiền định thôi, còn trì giới này là bắt buộc trong cái hàng ngày của mình, mọi sự mọi vật nó nằm ở trong vấn đề trì phạm giới hết. Bây giờ một anh thanh niên thì ra đường gặp một cái cô là đẹp đẹp, mình quyết view xong mình vào, mình về đến nhà mình lên trên phòng mình ngồi thiền định được. Nhưng mà một người trì giới ấy, là khi mà đi ngoài đường gặp như vậy là phải trì liền rồi, chứ phải đợi lúc ngồi một chỗ mới là trì. Thành ra trì giới như vậy này mới là tu thiền định. Trì không nổi, mấy thầy trì cũng chưa nổi, đừng có tưởng thường. Học giới xong là thấy trì cũng nổi hết, mà mới thấy mấy vị trì giới là như thế nào. Thì như vậy ngài nói là cái giới lượng của mình nó rất nhiều. Bây giờ một giới thôi, cái lượng nó cũng rất nhiều rồi. Mình không sát sinh đó, cái đối tượng nó là vô lượng chúng sinh. Không sát sinh không có nói là tôi không giết con người, không sát sinh có nghĩa loài vật cũng là sinh, cũng là chúng sinh. Địa ngục ngạ quỷ này nó thì tất cả mọi cái đều là chúng sinh hết, cho nên cái đối tượng nó vô lượng. Thành ra cái sự trì của mình nó cũng vô lượng, nhưng mà lắm lúc chỉ có một cái thôi mình trì còn chưa nổi, một đối tượng thôi trì còn chưa nổi. Ở đây ngài Linh Chi có giải thích, thì cái phần chữ nhỏ này là phần giải thích thôi, giải thích thêm một cái chữ nào như chữ sừng lân. Lân là loài thú báo điềm lành, vua một nước có đạo đức nó mới xuất hiện. Lân chỉ có một sừng, nêu ra đây để thí dụ cho sự hiếm hoi. Người thọ thì nhiều mà người trì thì ít. Nguy cơ ở chỗ nào? Nguy cơ ở chỗ mê mờ về giáo pháp. Nên mới nói cái câu ở trên sự sao có nói câu là chính do vì vân vân vân, tức là chính do vì chưa hiểu được chính ngay ý nghĩa các điều được nói ra nên mới bị kéo theo trần mà sinh ô nhiễm. Các điều được nói ra là nói cho luật giáo đó, cái chữ các điều được nói ra này là các cái giáo pháp nói về luật đó. Nhiễm trần tức là mình hủy phạm, tức là mình hủy giới và phạm giới, kêu là nhiễm trần. Điều này trở xuống, tức là mình coi cái đoạn sự sao ở trên, điều này các bậc thánh hiền đều đã có dạy bảo á. Điều này trở xuống là nói lên ý tại sao lại sắp xếp ra các chương, tức là tại sao lại phân ra các chương như vậy. Tức là giới pháp, giới thể, giới hành, nó cùng là một giới hết mà sao phân ra nhiều vậy. Câu đầu là dẫn chứng chư thánh làm gương, tức là câu mà điều này các bậc thánh hiền đều đã có dạy bảo, là dẫn đưa các vị thánh ra làm gương cho mình. Còn thì sao chấm chấm trở xuống, tức là từ cái câu á, thì sao lại ìm bặt đi mà không bàn đến được á. Cái câu đó trở xuống là nói rõ giờ đây cần phải trình bày ra giới luật vậy đó. Và đến câu nên mới sẵn bút mở ra, nên mới chấm chấm trở xuống là sắp đặt các chương, các môn. Rồi cái câu thông qua con đường xuất ly là do thông suốt giữa nhân và quả. Thì mở ngoặc nhỏ như vậy là nói cái câu chữ Hán là quán triệt nhân quả. Sinh các hành là do nơi nghĩa cơ sở, sinh các hành ở trên đó, là cái câu. Hai là giới thể chính là nói cho căn bổn xuất sinh các hành. Giới đây là cái căn bản, là cái gốc để mà từ đó nó phát sinh ra sự thực hành. Cho nên nó là theo cái nghĩa cơ sở, là nghĩa gốc, nghĩa căn bản. Rồi thuận theo mình thọ. Thuận theo mình thọ là ở trên cái phần trên là giới hành, nghĩa là phương tiện để tu thành tựu, thuận theo bản thể mà mình thọ ấy, là do tùy hành. Tùy là tùy theo giới thể, mà thực hành kêu là tùy hành, nói tắt như vậy. Gồm luôn các thiên tụ là cái câu dưới cùng hết của cái phần chính văn ở trên ấy. Bốn là giới tướng, chính là những gì trình bày nơi thiên này, gồm luôn các thiên và tụ, là do thuộc về giáo pháp nói ra. Cái chữ luôn ở đây tức là gồm khắp hết. Thiên tụ là gì? Thì cái này là mình chưa có học đến thiên tụ. Thì ở đây mới có phần cái phần chữ nhỏ này nữa, là cái phần nói thêm của Ngài Hoàng Nhất. Ngài Hoàng Nhất thấy nhiều khi người ta có thể không hiểu, Ngài mới thêm cái này vô. Gồm luôn các thiên tụ, tức là chính lấy giới bổn làm tướng, theo pháp mà luận. Trong văn nêu lên thiên và tụ là hạn theo cụ túc giới mà nói. Cái chữ thiên và tụ này tại vì sao vậy? Tứ phần luật nói về giới của tỳ kheo, không có phải nói về giới của người tại gia năm giới. Cho nên có nhiều cái cách nói ở trong đó là nói cho cái giới tỳ kheo. Thì cái chữ thiên và tụ này, thiên tụ là những cái vấn đề phạm giới, những cái lỗi. Nó chia làm thiên và tụ ở trong giới bổn tỳ kheo á. Chứ còn mình là nam giới thì nó không có cái phần thiên tụ này. Tại vì 250 giới thì nó nhiều lắm, nó chia ra là các thiên và tụ. Tức là theo cụ túc giới là giới của tỳ kheo, cụ túc là đầy đủ. Mình thọ năm giới là chưa có được đầy đủ, 10 giới cũng chưa có đủ, 8 giới cũng chưa đủ, mà phải 250 giới, chứ cụ túc giới. Còn như ở đây, tức là cái phần mình học á, 5 và 8 giới thì như trong cái bộ sách Tế Duyên có nói, tội của 5 và 8 giới này không có chia ra làm thiên và tụ, như là 250 giới. Nhưng các phần như là đại, trọng, tiểu, khinh, phương tiện, đưa đến quả, thì nghĩa của nó không có gì khác biệt với cụ túc giới. Đại là lớn, trọng, các cái tội lớn, tội nặng, trọng là nặng, tiểu là nhỏ, khinh là nhẹ, những cái tội mà nhỏ nhẹ thôi. Và những cái phương tiện mà để đưa đến cái kết quả tội lỗi ấy, thì cái nguyên tắc ấy, nó cùng giống với nhau. 250 giới, 10 giới, 5 giới, 8 giới đều cùng một nguyên tắc với nhau. Thì các quý vị học cái này rồi ấy, thì nó có nguyên tắc căn bản của trì phạm ấy. Mình thọ 8 giới, mình chỉ cần lấy thêm giới tướng thôi, chứ làm sao thọ, làm sao trì, nó giống hệt nhau. Đến khi xuất ra thọ 10 giới nó cũng giống hệt. Như xuất ra lên từ khu thọ 250 giới, cái nguyên tắc phạm trì nó cũng giống hệt nhau.